trọng tiếp tựa nữa. Đây là bài tựa của ông cư sĩ, mà ông nói nghe cũng nổ lỗ tai. Bích Nham Tập do thiền sư Viên Ngộ trước thuật. Đệ tử lớn của sư là thiền sư Đại Huệ đốt sạch, thầy thì viết, thì trò đốt. Như vậy trò có phản thầy không? Các pháp thế gian đều kỹ chấp trước, chỗ quy kính của thích tử không ai bằng Phật, mà có khi vẫn phải quở. Đây là giải thích lý do gì mà Đại Huệ phải đốt. Bởi vì pháp thế gian còn kỵ chấp, huống nữa là ở trong đạo chúng ta là con nhà họ Thích, không ai mà chẳng kính Phật, mà có khi còn phải quở. Tại sao phải quở? Bởi có ta mà không kia, do ta mà không do kia vậy. Bỏ mình theo vật ắt phải mất mình. Đó, quở là lý do đó. Bởi có ta mà không kia. Kia đây là chỉ cho ai? Kia là chỉ cho Phật. Bởi vì muốn thành Phật á, thì phải ngộ được cái tánh giác của mình, chứ không phải tìm ở nơi ông Phật ở ngoài. Cho nên nếu mà quên ông Phật của mình, tìm ông Phật ngoài, đó là cái sai lầm. Nên nó do ta mà chẳng do kia, tức là do ta mà được giác ngộ, chứ không phải do Phật mà mình giác ngộ. Vì Phật là ở ngoài mình, còn mình á, cái tánh giác của mình mới là cái ông Phật chính. Vì vậy mà kết thúc bằng câu: bỏ mình theo vật ắt phải mất mình. Chúng ta quên mình mà chạy theo vật bên ngoài là chúng ta mất mình. Phàm tâm với đạo là một, đạo cùng vạn vật là một. Đầy dãy thái hư có cái gì là chẳng phải đạo. Đến chỗ này là nói cái chỗ tột cùng, tâm với đạo nó không có hai, rồi đạo cùng muôn vật cũng không có hai, đó là đầy dãy thái hư. Như trong Tính Tâm Minh đó nói rằng tròn đồng thái hư đó, có cái gì mà chẳng phải đạo. Như vậy nơi nào chốn nào cũng là đạo, nó đầy đủ, nó trùm khắp hết. Người tầm thường xem đó hay thấy cái bị thấy mà chẳng thấy cái chẳng bị thấy. Câu này dễ hiểu không? Hay thấy cái bị thấy mà chẳng thấy cái chẳng thấy, mà chẳng thấy cái chẳng bị thấy. Cái hay thấy và cái chẳng bị thấy nó khác nhau thế nào? Thí dụ như ở đây chúng ta nhìn cây quạt thì chúng ta thấy cái gì? Ai cũng thấy được cây quạt là cái chuyện đương nhiên. Cây quạt là cái bị thấy, phải không? Cho nên hay thấy cái bị thấy đó là cái chuyện thường, trăm người như một. Mà không có thể thấy được cái chẳng bị thấy. Cái chẳng bị thấy là cái nào? Tức là cái thấy cây quạt đó, cái đó là cái không bị mình thấy, phải không? Mà cái không bị mình thấy là cái đó, cái gì của ai? Như vậy đó, mà chúng ta luôn luôn cứ chạy theo cái bị thấy, cái bị nghe, cái bị ngửi, bị nếm, rồi bị cảm xúc vân vân, mà không nhận ra cái sẵn của chính mình. Cho nên á, tìm cầu nơi người mà người vì nói đó, như đông pha dụ mặt trời, tìm qua kiếm lại càng xa càng mất. Mình đi tìm cầu nơi người khác, nhờ người khác nói cho mình, thì giống như ông Tô Đông Pha, ông dụ mặt trời soi sáng trong hư không, chỗ nào không sáng mà hỏi ánh sáng mặt trời ở đâu thì mình sao? Tìm ánh sáng mặt trời thì càng tìm thì không biết nữa, chỗ nào mà không có mà tìm. Cho nên tìm qua kiếm lại càng xa càng mất, nghĩa là cái đó nó hiện hữu mà mình cứ đi tìm đi kiếm, thì càng tìm càng kiếm nó càng mất. Như vậy thì ông nói cho rõ cái lẽ thật của con người là như vậy. Từ phu tử của ta, thế đạo còn muốn không nói, huống là nhà Phật là pháp xuất thế gian, mà có thể nơi văn tự ngôn ngữ tìm cầu được sao? Đức Khổng Tử dạy đạo là cái đạo làm người, cho nên gọi là thế đạo, mà ngài có khi ngài còn không muốn nói, huống nữa là cái pháp của Phật là cái pháp xuất thế, mà lại dùng văn tự ngôn ngữ để mà thấy được cái đạo đó sao? Đó là cái lý không nói. Bây giờ nói cái lẽ phải nói. Ở trên đó là cái lý không nói, bây giờ nói cái lẽ phải nói. Tại sao phải nói? Tuy nhiên cũng không thể bỏ, không bỏ ngôn ngữ văn tự được. Tại sao? Vì người trí ít, người ngu nhiều, người học rồi ít, người chưa học nhiều. Đó, rõ quá. Người trí nghe một câu qua một hành động liền ngộ đó thì có mấy người, phải không? Nó quá ít. Còn cái người cần phải giải thích cho họ nhiều họ mới hiểu đó, thì cái đám đó đông vô số, phải không? Vì vậy mà người trí ít, mà người ngu thì nhiều đó. Mà cái người học rồi á thì ít, mà người chưa học thì nhiều. Bởi vậy cho nên rồi chư tổ phải giải thích à. Trường hợp của chúng ta bây giờ cũng vậy đó, nghĩa là phải để cho người ta hiểu một chút, do đó mà mình phải giải thích. Đây mới dẫn Đại Tạng Kinh hơn 5.000 quyển, trọn vì người sao lập bài à. Như vậy thì hơn 5.000 quyển trong Tạng Kinh thì vì người sao mà lập chứ gì? Nếu khả dĩ quên lời, ông già Thích Ca lẽ ra phải ngậm miệng, vì sao lại nói ồn ào như vậy? Nói cái chí đạo đó là vô ngôn, là không có lời, mà bây giờ Đức Phật nói 49 năm kết tập thành ra trên 5.000 quyển thì ngài nói nhiều ít à. Nếu chí đạo là không lời thì lẽ ra ngài im lặng, tại sao ngài nói quá nhiều vậy à? Lý cả thiên hạ vẫn có trong tầm thường, mà vượt ra hình tướng tầm thường đó. Cái lý thật ở trong thiên hạ nó nằm sẵn trong cái tầm thường đó, nhưng mà ngộ được cái lý đó trong cái chỗ tầm thường đó thì nó sẽ vượt ra khỏi cái tầm thường. Tuy dường dễ biết mà thật chưa dễ biết, chẳng nhờ người chỉ dạy thì trọn đời cũng không thể biết. Nói thì dường như mình có sẵn, phải không? Của mình thì có ai, mà nếu không có người chỉ, không có người khai thác cho thì muôn đời không biết. Và bây giờ tất cả những người ở thế gian họ có biết bao giờ rằng mình thấy cái bị thấy mà có cái không bị thấy, họ có biết có cái đó không? Không bao giờ họ biết, họ chỉ biết cái bị thấy thôi, chứ họ không biết có cái chẳng bị thấy. Thì như vậy, cho nên người chỉ cho mình nhận ra cái đó thì đó cũng là một cái cố gắng để cho mình thấy. Người xưa nổi danh trong đời, chẳng phải bậc anh của ngàn người, cũng là bậc kiệt của muôn người. À, nghĩa là như vậy thì cái người nổi danh ở trong thiên hạ đó là bậc anh kiệt của ngàn muôn người, chứ không phải là thường. Cái kiếm Thái A là loại kiếm bén nhất trong thiên hạ, lên núi thì giết được cọp, xuống biển thì chém được rồng, người đời đều biết trọn là như thế. Nghĩa là cái kiếm Thái A, tức là dùng cái kiếm rất bén thì nó sẽ thắng hết tất cả, cái gì nó cũng giết được, thì cái đó ai cũng nghe, ai cũng biết rồi. Xong cổ nhân có chỗ thiện dụng, nương thành mà chiến, thuận gió mà quơi, tức là quơi gươm á. Nương thành mà chiến, thuận gió mà quơi, nghĩa là sao? Nghĩa là khi họ đánh giặc á thì họ phải tựa vào cái thành để mà chiến thắng cái ngoại xâm à. Khi mà họ muốn quơi gươm á, họ coi theo cái chiều gió mà quơi, thì nó mới nhẹ nhàng, mới được kết quả. Tam quân vì đó mà đại bại, máu tuôn đỏ cả ngàn dặm, nói chuyện đến giặc. Đó là để diễn tả cái người có tài như Tuyết Đậu, có khả năng đặc biệt như ngài Viên Ngộ, là những cái bậc anh kiệt khéo dùng cái phương tiện để hướng dẫn người sau, giống cũng như một cái người chiến sĩ có tài, có thể nương thành quơi gương làm cho ba quân phải rơi đầu hết. Thế đâu chẳng do sở năng của một mình lại còn nghi gì ư? Thì như vậy một người có tài đó làm cho thiên hạ phải rúng động. Từ tôi nghe có quyển sách này rất mực tìm kiếm, họ Trương ở Ngung Trung mới khắc bản gỗ lại, đến mời tôi viết tựa, bèn trợ giúp được thành tựu, lại vì đề ở đầu. Như vậy thì ông kể lý do mà ông có làm bài tựa này. Niên hiệu Đại Đức thứ 9, 1306, năm Ất Tỵ, ngày lành tháng 3, Ngọc Sầm hưu hưu cư sĩ Liên Thành Châu Trì, viết tại nhà trọ Quán Kiều, sông Tiền Đường. Một ông cư sĩ mà ông nói được như vậy, quý vị có ngán chưa? Mình là xuất gia mà mình muốn viết như vậy không phải là dễ. Đó là bài tựa thứ 3, và đọc bài tựa thứ 4.